Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thụy My, Trọng Thành và Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 27 tháng 10, 2014. Thủ tướng Việt Nam công du Ấn Độ với trọng tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, giảm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc đến Việt Nam nhằm làm giảm căng thẳng trong quan hệ song phương. Biểu tình đòi công lý tại Rangun, Miến Điện sau vụ một nhà báo bị bắn chết trong lúc bị giam giữ. Tại Brazil, Tổng thống Dilma Rousseff tái đắc cử với số phiếu xếp sau. Bầu cử quốc hội tại Ukraine, các đảng thân phương Tây chiến thắng áp đảo. Mỗi ngày một sự kiện, cử tri Ukraine cảnh cáo giới lãnh đạo chính trị cựu trào. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Việt Nam công du Ấn Độ với trọng tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Ngày hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu chuyến công du Ấn Độ trong vòng 2 ngày. Tháp tùng lãnh đạo Việt Nam có khoảng 50 doanh nhân. Theo các quan chức Bộ Ngoại giao Ấn Độ, nội dung chính của chuyến viếng thăm của Thủ tướng Việt Nam là thúc đẩy đa dạng hóa hợp tác kinh tế, qua đó giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Trong ngày hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có cuộc gặp với giới doanh nhân Ấn Độ và ông sẽ hội đàm với đồng nhiệm Ấn Độ Narendra Modi vào ngày mai. Quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ đã được thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian qua. Hồi tháng 8, Ngoại trưởng Ấn Độ tới Việt Nam, sang tháng 9, Tổng thống Ấn Độ công du Việt Nam. Ấn Độ và Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2007. Theo hãng tin Reuters, trao đổi thương mại song phương đạt mức 8 tỷ đô la và đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam là 1 tỷ đô la, chủ yếu cho các lĩnh vực chế biến nông sản, công nghệ tin học, dầu khí, khai thác quặng mỏ. Nhân chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Ấn Độ, New Delhi đã cấp cho Hà Nội 100 triệu đô la tín dụng để mua các thiết bị quân sự của Ấn Độ. Việt Nam đang phát triển lực lượng tàu ngầm và hy vọng đẩy mạnh hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực huấn luyện, công nghệ chế tạo hỏa tiễn. Giáo sư Suchi Dutta, chuyên gia về Trung Quốc thuộc Đại học Jamia Millia, Ấn Độ, nhận định rằng Trung Quốc và Việt Nam có quan hệ kinh tế chặt chẽ nhưng cả hai bên không tin tưởng lẫn nhau. Việt Nam và nhiều nước trong khu vực tìm kiếm các cách để cân bằng ảnh hưởng với Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế và an ninh. Lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc đến Việt Nam nhằm làm giảm căng thẳng trong quan hệ song phương. Ngày hôm qua, Ủy viên Quốc vụ đặc trách Ngoại giao Trung Quốc ông Dương Khiết Trì đã tới Việt Nam. Chuyến công du lần thứ hai của ông Dương Khiết Trì trong vòng 5 tháng diễn ra trong bối cảnh tình hình ở Biển Đông vẫn tiếp tục căng thẳng với việc Trung Quốc có một loạt hoạt động xây dựng và mở rộng nhiều đảo tranh chấp trong vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Sáng hôm nay, Ủy viên Quốc vụ đặc trách Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì và Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đồng chủ trì cuộc họp thường kỳ lần thứ 7 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc. Một trong các nội dung chủ yếu của cuộc họp song phương này là hai bên khẳng định lại các phương thức giải quyết những tranh chấp tại Biển Đông. Nhật báo Hoa Kỳ Wall Street Journal nhận định, sau cuộc họp này, Việt Nam đã đồng ý khôi phục quan hệ song phương và quản lý tốt hơn các căng thẳng ở Biển Đông, lời lẽ trong nguyên văn. Ông Dương Khiết Trì tới Việt Nam lần trước vào ngày 21 tháng 6 để tham dự cuộc họp thứ 6 của Ủy ban nói trên, đúng vào lúc quan hệ Việt Trung đang khủng hoảng nghiêm trọng do việc Trung Quốc đơn phương hạ đặt giàn khoan trong vùng biển mà Việt Nam tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Căng thẳng hai bên có phần dịu xuống khi Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi khu vực này hồi giữa tháng 7. Tuy nhiên, việc Trung Quốc mở rộng xây dựng các căn cứ tại nhiều đảo tranh chấp ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong thời gian vừa qua cũng khiến chính quyền Việt Nam thường xuyên phản đối. Trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg qua điện thoại, Alexander Vu Vinh, nhà phân tích làm việc tại Trung tâm Châu Á-Thái Bình Dương ở Hawaii cho biết, sau cuộc khủng hoảng giàn khoan, hình ảnh của Trung Quốc tại Việt Nam đã bị xói mòn. Chiến lược hiện nay của Việt Nam là tìm kiếm sự hỗ trợ của bên thứ ba để đối trọng với Trung Quốc. Quan hệ của Việt Nam với Hoa Kỳ đã cải thiện đáng kể trong thời gian này, đặc biệt với việc dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam mới đây. Chuyến đi của lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc lần này có thể là để thuyết phục Việt Nam không ngả về phía Mỹ.
Về quan hệ Trung-Nhật, một phái đoàn các cựu quan chức quốc phòng Nhật Bản sẽ tới Bắc Kinh trong tuần này gặp gỡ các viên chức Trung Quốc để nghiên cứu khả năng tránh né các xung đột giữa hai nước. Đơn vị tổ chức là một quỹ tư nhân của Nhật Bản ngày hôm nay đã cho biết thông tin này.
Các cựu lãnh đạo lực lượng hải quân và không quân Nhật vào thứ Tư và thứ Năm tới sẽ đề cập vấn đề này với các chỉ huy quân sự Trung Quốc. Tiếp theo hai ngày thảo luận trên, sẽ có những cuộc gặp gỡ khác trong những tháng tới tại Trung Quốc hoặc Nhật Bản và cho ra một bản báo cáo vào cuối năm. từ hơn 2 năm qua, quan hệ Trung-Nhật lại xấu đi hơn bao giờ hết do các bất đồng về lịch sử, nhưng nhất là do tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku điếu ngư. Trong bối cảnh căng thẳng đó, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe luôn hy vọng một cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11 tới, bên lề diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ở Bắc Kinh. Lên nắm quyền gần như cùng một thời điểm, nhưng hai lãnh đạo Nhật-Trung chưa bao giờ gặp gỡ song phương.
Vẫn trong khu vực Bắc Á, một phái đoàn Nhật Bản ngày hôm nay tới Bình Nhưỡng theo lời mời của Bắc Triều Tiên để nghe thông báo kết quả điều tra về số phận những người Nhật Bản bị tình báo Bắc Triều Tiên bắt cóc trong những năm 1970-1980. Hồi cuối tháng 5, chính quyền Bình Nhưỡng đã hứa mở điều tra và cung cấp thêm thông tin về hồ sơ này. Phái đoàn Nhật Bản làm việc tại Bắc Triều Tiên trong vòng 4 ngày. Tokyo coi việc giải quyết hồ sơ này là điều kiện tiên quyết cho việc xem xét khả năng đối thoại về việc thiết lập quan hệ chính thức giữa hai nước. Về quan hệ liên triều, việc nối lại đối thoại cấp cao giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc có thể bị hủy bỏ bởi vì cho đến ngày hôm nay, Bình Nhưỡng không khẳng định là có tham gia hay không. Đầu tháng 10, hai miền Nam Bắc Triều Tiên đã đồng ý sẽ gặp lại nhau vào ngày 30 tháng 10 để chuẩn bị cho việc tổ chức một cuộc gặp cấp cao giữa hai nước. Tuy nhiên ngày hôm qua, Ủy ban Quốc phòng của Bắc Triều Tiên đã gửi thư cho phía Hàn Quốc thông báo ý định hủy bỏ cuộc gặp vào ngày 30 tháng 10, với cáo buộc là Seoul không thành tâm và để cho các nhà hoạt động Hàn Quốc thả chuyến đơn sang Bắc Triều Tiên. Chính quyền Seoul ngày hôm nay đã trả lời Bình Nhưỡng và nhắc lại mong muốn nối lại đàm phán, yêu cầu Bắc Triều Tiên không nên coi vấn đề thả chuyến đơn như điều kiện tiên quyết cho đối thoại liên triều. Còn tại Hàn Quốc hôm nay, Viện Công tố nước này đề nghị mức án tử hình đối với thuyền trưởng Pha Sewol. Vụ đắm phà xảy ra hồi tháng 4 khiến hơn 300 người, đa số là học sinh, thiệt mạng.
Thuyền trưởng Lee Jun-seo, 69 tuổi, bị cáo buộc tội danh vô ý làm chết người do thiếu trách nhiệm nghiêm trọng, cùng với 3 đồng sự thuộc ban chỉ huy chuyến phà nói trên. Theo đại diện cơ quan công tố, thì bị cáo có trách nhiệm trực tiếp nhất và nặng nhất trong thảm họa này, bởi ông ta đã rời khỏi chuyến phà mà không có bất cứ một nỗ lực nào để cấp cứu những người gặp nạn, lời lẽ trong nguyên văn. Điều tra tư pháp cũng làm nổi bật các nguyên nhân chính dẫn đến thảm họa là sự kết hợp giữa sự quá tải của chuyến phà với sự kém cỏi về chuyên môn của ekip phụ trách, bên cạnh đó là các hoạt động cơi nới bất hợp pháp trên phà khiến độ nổi của chiếc phà giảm sút. Vụ đám phà Sewol gây vẫn trộn với các gia đình nạn nhân, trước hết là vì thuyền trưởng và các thủy thủ là những người đầu tiên leo lên cano cứu nạn để trốn thoát. Sự phẫn nộ lên tới đỉnh điểm khi phát hiện ra rằng ekip phụ trách phà đã ra lệnh cho các hành khách ở yên tại chỗ. Phán quyết vụ án sẽ được công bố vào ngày 11 tháng 11. Nếu hình phạt tử hình hiện nay vẫn còn được áp dụng tại Hàn Quốc, thì trên thực tế không có tử tù nào bị hành quyết kể từ năm 1997.
Về thời sự trong khu vực Đông Nam Á, ngày hôm qua, tại trung tâm thành phố Rangoon, hàng trăm nhà báo và người dân Miến Điện đã biểu tình trước tòa thị chính để đòi làm sáng tỏ vụ một nhà báo đã bị bắn chết ngày 25 tháng 10 trong lúc bị quân đội giam giữ. Từ Rangoon, thông tin viên của đài RFI Remy Fabre gửi về bài tường trình sau đây.
Băng đen cài trên áo, những người biểu tình đòi làm rõ sự thật và mở một cuộc điều tra độc lập. Bởi vì cho đến lúc này, mọi việc vẫn không rõ ràng. Quân đội khẳng định đã bắn chết nhà báo ông Kiao Naing do ông tìm cách bỏ trốn sau khi bị bắt. Thế nhưng người ta không biết nhà báo xấu số này bị bắn chết ở đâu và vào lúc nào. Nhà báo Phio Phio Ông không tin vào lời giải thích của quân đội. Ông cho biết trước đó vợ của ông Kiao Naing đã theo dõi vụ việc này, bà đến tận nơi và có tin tức của chồng. Có một người nhìn thấy chồng bà và cho biết ông ấy có nhiều vết thương, có thể do bị quân đội bạo hành. Sau khi đi làm phóng sự tại một khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở phía đông nam Miến Điện, nhà báo ông Kiao Naing đã bị bắt khi trở về. Một nhà báo khác, ông Khin Lay, không hy vọng là quân đội sẽ cung cấp thêm thông tin về vụ này, bởi vì theo ông, quân đội không bao giờ lắng nghe dân chúng, họ có thói quen như vậy và chỉ quan tâm đến sự sống còn của họ mà thôi. Trong một năm nữa, Miến Điện tổ chức bầu cử, ngày càng có nhiều nhà báo bị đe dọa, bắt giữ và kết án tù giam nặng nề. Điều này đã làm gia tăng sự nghi ngờ đối với chính phủ dân sự, mặc dù trong 3 năm qua chính phủ này đã tiến hành nhiều cải cách dân chủ.
Còn tại Indonesia, tân Tổng thống Joko Widodo ngày hôm qua đã công bố thành phần nội các với một phụ nữ lần đầu tiên được giao giữ chức vụ ngoại trưởng. Loan báo thành phần nội các bị trễ hơn dự kiến do các quan ngại về tham nhũng.
Qua Ngoại trưởng Ragnar Musardi, chính phủ của đất nước Hồi giáo lớn nhất thế giới còn có 7 phụ nữ khác. Tỷ lệ này là cao nhất so với các chính phủ trước. Phụ nữ chiếm gần 1/4 trong tân chính phủ, gồm có 34 bộ trưởng và quốc vụ khanh, số người xuất thân từ chính giới và xã hội dân sự tương đương nhau. Điều hiếm có là Tổng thống Joko Widodo, thường được gọi là Jokowi, đã đến gặp Ủy ban bài trừ tham nhũng, mang theo một danh sách để đảm bảo rằng những người có thể được cử giữ chức bộ trưởng không liên quan đến các vụ tham nhũng. Ông Jokowi đặt lên hàng đầu vấn đề đấu tranh chống tham nhũng đang hoành hành trên đất nước. Định chế đầy uy lực mà các cuộc điều tra đã dẫn đến việc nhiều bộ trưởng trong các chính phủ trước đây phải từ chức đã khuyến cáo ông Jokowi không bổ nhiệm một loạt các nhân vật. Sau đó, Tổng thống đã gạch khỏi danh sách 8 người dự kiến đưa lên làm bộ trưởng. Là tổng thống đầu tiên xuất thân từ giới bình dân, không có liên hệ gì với nhà cựu độc tài Suharto, ông Jokowi hôm qua nhấn mạnh đến sự cần thiết của tiến trình bổ nhiệm thận trọng và tỉ mỉ này.
Tại Brazil, Tổng thống Dilma Rousseff tái đắc cử với số phiếu xít sao. Theo kết quả kiểm 98% số phiếu vòng 2 của bầu cử Tổng thống Brazil được tổ chức ngày hôm qua, thì bà Dilma Rousseff, Tổng thống mãn nhiệm, đã tái đắc cử, nhưng chỉ với 51,64% số phiếu. Thông tin viên của đài RFI Martin Bergna tường trình từ Rio de Janeiro.
La première femme présidente de l'histoire du Brésil vient de remporter un
deuxième. Nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Brazil đã đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Đây là một chiến thắng lịch sử đối với cánh tả và đối với đảng lao động Brazil, cầm quyền từ 12 năm nay. Cũng như ông Lula da Silva, tổng thống tiền nhiệm, bà Dilma Rousseff, 66 tuổi, đã tái đắc cử. Tuy nhiên, nữ tổng thống Brazil chỉ dẫn trước đối phương một khoảng cách rất ngắn, với khoảng 3 triệu phiếu bầu, trong một quốc gia có đến 142 triệu cử tri. Kể từ khi chấm dứt chế độ độc tài quân sự tại Brazil cách nay 25 năm, đây là chiến thắng được coi là xích sao nhất trong một cuộc bầu cử tổng thống. Quá trình tranh cử vừa qua được đánh giá là kéo dài và có nhiều biến động, thậm chí có thể nói nhiều cuộc đối đầu quyết liệt giữa hai phía. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, bà Dilma Rousseff đã dành ưu tiên cho các vấn đề xã hội, thất nghiệp đã giảm đáng kể trong thời gian này. Tổng thống được mệnh danh người đàn bà thép, hứa hẹn sẽ khởi động một chu kỳ phát triển mới trong nhiệm kỳ thứ hai, chính thức bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng năm 2015.
Martin Bernard, São Paulo, RFI.
Bầu cử quốc hội tại Ukraine, các đảng thân phương Tây chiến thắng áp đảo. Theo kết quả kiểm phiếu chưa đầy đủ, trong cuộc bầu cử quốc hội ngày hôm qua, 3 đảng thân châu Âu đạt tỷ lệ phiếu cao. Tuy nhiên, với tỷ lệ cử tri ủng hộ chỉ hơn 20%, khối Poroshenko, đảng của Tổng thống Ukraine, sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thành lập chính phủ mới.
Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy, hai đảng dẫn đầu là khối Poroshenko, đảng của Tổng thống, được hơn 21% phiếu bầu, và đảng Mặt trận Bình dân của Thủ tướng Yatsenyuk cũng đạt hơn 21%. Trong một thông cáo công bố trên mạng của Tổng thống, nguyên thủ Ukraine đã cảm ơn các cử tri với ghi nhận, xin trích, đa số các cử tri đã bày tỏ quan điểm ủng hộ các lực lượng chính trị, thuận theo kế hoạch hòa bình của Tổng thống và việc tìm kiếm một giải pháp chính trị cho tình hình hiện nay tại vùng Donbass, lời lẽ trong nguyên văn. Đứng thứ ba là đảng Samopomish, đảng của các nhà tranh đấu trẻ từng tham gia Maidan và những người trở về từ chiến trường Donbass, do ông Andriy Sadovy, thị trưởng của thành phố Lviv ở miền Tây, theo đường lối cải cách lãnh đạo. Đảng này đạt được sự ủng hộ bất ngờ cao với 11% số phiếu. Một bất ngờ khác là khối đối lập đồng minh với cựu Tổng thống thân Nga Yanukovych cũng có khả năng có mặt trong quốc hội mới với hơn 9% số phiếu ủng hộ, theo cuộc kiểm kê 1/5 số phiếu. Riêng Đảng Cộng sản thì gần như chắc chắn bị loại khỏi nghị viện Ukraine. Trên thực tế, với tỷ lệ cử tri ủng hộ sấp xỉ với đảng của Thủ tướng, tức thấp hơn nhiều so với dự đoán theo các thăm dò dư luận, Tổng thống Poroshenko sẽ buộc phải liên minh với các đảng thân châu Âu khác để có thể giành được một đa số trong quốc hội mới. Ban lãnh đạo đảng Samopomish, đảng có khả năng đứng thứ ba cho biết, Samopomish sẽ không ủng hộ Tổng thống một cách mù quáng, liên minh cầm quyền mới sẽ không phải là liên minh vì Tổng thống mà vì Ukraine. Về cuộc bỏ phiếu quốc hội Ukraine ngày hôm qua, trong khi báo chí Nga tỏ ra ngờ vực trước mức độ chiến thắng áp đảo của các đảng thân phương Tây với tổng cộng khoảng 70% số phiếu, thì Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karsin bày tỏ quan điểm hoan nghênh thắng lợi của những người chủ trương tìm giải pháp hòa bình cho khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, lãnh đạo Ngoại giao Nga cho biết thêm, việc một số lực lượng dân tộc chủ nghĩa có được một sự ủng hộ đáng kể và lọt vào quốc hội là một đe dọa.
Còn tại Hungary, ngày hôm qua, trên 10.000 người đã biểu tình đòi hủy bỏ dự án do chính quyền của Thủ tướng Viktor Orbán đưa ra nhằm đánh thuế việc dùng Internet. Biện pháp nhằm tăng thu ngân sách này bị những người phản đối cho là phản dân chủ.
Một trong những người tổ chức tuyên bố trước đám đông, nếu dự án thuế này không bị rút lại trong vòng 48 tiếng đồng hồ, chúng ta sẽ quay lại, tập trung trước trụ sở Bộ Kinh tế, đoàn biểu tình giơ cao các biểu ngữ, Wi-Fi tự do, Internet tự do, Hungary tự do. Dự án luật thuế cho Bộ Kinh tế loan báo vào thứ Ba, dự kiến đánh thuế 150 florin, tức 0,50 euro, trên mỗi gigaoc tệp chuyển đi. Bộ trưởng khẳng định sắc thuế này là cần thiết để bổ sung cho ngân sách 2015 của Hungary, một trong những nước thành viên Liên hiệp châu Âu đang nợ nần nhiều nhất. Ông cũng cho rằng thuế này là hợp lý vì bù đắp cho việc người tiêu thụ chuyển sang Internet, bỏ rơi đường điện thoại truyền thống. Những người tổ chức nói với AFP rằng trên thực tế, sắc thuế này nhằm hạn chế những chỉ trích nhắm vào chính phủ của ông Orbán, vẫn thường bị tố cáo là độc đoán, chủ yếu được bày tỏ trên mạng. Phe phản kháng cũng lo ngại tác động tiêu cực đối với các doanh nghiệp nhỏ, việc phổ biến thông tin và giáo dục tại các vùng nghèo khó. Một trong những người tổ chức nói, đó là một ý tưởng lạc hậu trong lúc đa số nước nỗ lực tạo điều kiện cho người dân tiếp cận Internet. Dự luật thuế trên cũng bị chỉ trích tại Bruxelles, ủy viên châu Âu phụ trách công nghệ mới nhận định sắc thuế này là nỗi xấu hổ cho những người sử dụng cũng như cho chính quyền Hungary.
Trong lĩnh vực xã hội và nhân quyền, Trung Quốc muốn giảm số tội danh có khung hình phạt tử hình. Tân Hoa Xã ngày hôm nay cho biết, Trung Quốc muốn giảm thêm số tội danh có khung hình phạt tử hình trong nỗ lực của chính quyền Cộng sản, muốn kiểm soát tốt hơn và củng cố tính chính danh của hệ thống tư pháp luôn luôn bị chỉ trích. Theo một tu chính án được trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì 9 tội danh có khung hình phạt tối đa là tử hình sẽ được chuyển sang chung thân, trong số đó có các tội buôn lậu vũ khí hay vật liệu nguyên tử, sản xuất tiền giả, cưỡng bức mại dâm hay quyên tiền nhằm mục đích lừa đảo.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, bầu cử Quốc hội Ukraine, cử tri cảnh cáo giới lãnh đạo chính trị cựu trào. Khi ủng hộ mạnh mẽ các phong trào chính trị với những khuôn mặt mới, trẻ của xã hội dân sự và các chiến binh từng tham gia chiến đấu chống lại phiến quân ly khai, người dân Ukraine đã phần nào tẩy chay, không còn tin tưởng vào những chính trị gia cựu trào, bất kể những người này thân Nga hay mang tư tưởng dân tộc chủ nghĩa. Theo kết quả kiểm hơn 70% số phiếu, khối Poroshenko, đảng của Tổng thống Ukraine, chỉ thu được khoảng 21,6% số phiếu. Trong khi đó, hai đảng giành được thắng lợi lớn là Đảng Mặt trận Bình dân của Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk có số phiếu ngang bằng với khối Poroshenko và đặc biệt là Đảng Samopomitch tự hỗ trợ. Đảng này tự hào là không có một quan chức nào trong danh sách ứng viên của họ. Giới quan sát nhấn mạnh, cả hai chính đảng, Mặt trận Bình dân và Samopomitch đều chủ trương có đường lối cứng rắn với Nga và phiến quân ly khai ở miền đông Ukraine. Trong danh sách ứng viên của Đảng Mặt trận Bình dân có nữ nhà báo Tetiana Chornovol, nổi tiếng với các bài viết chống tham nhũng dưới thời cựu Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych, hay ông Andriy Teteruk, người đã tham chiến ở miền Đông và tuyên bố sẵn sàng cầm súng quay lại mặt trận để tái lập trật tự. Việc Đảng Mặt trận Bình dân có số phiếu ngang ngửa với khối Poroshenko có thể cho phép ông Arseniy Yatsenyuk tiếp tục giữ chức thủ tướng. Nếu như Tổng thống Petro Poroshenko tìm cách đàm phán với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin về một kế hoạch hòa bình cho miền đông Ukraine, thì Thủ tướng Yatsenyuk lại có lập trường được coi là diều hâu, ủng hộ trừng phạt kinh tế Nga và kêu gọi xây dựng một bức tường ở biên giới phía đông để ngăn chặn ảnh hưởng của Nga. Theo nhà phân tích chính trị Vadim Karasev, được AFP trích dẫn, thì các cử tri không muốn thấy vai trò độc quyền của Tổng thống Poroshenko. Họ bỏ phiếu cho cặp đôi Poroshenko-Yatsenyuk. Về hình thức, ông Poroshenko đã thắng, nhưng trên thực tế, ông đã thua. Một chuyên gia khác, ông Vladimir Fesenko, giải thích thêm, người dân Ukraine mong muốn là các vấn đề chính trị được quyết định tại Quốc hội, chứ không phải ở dinh Tổng thống. Điều thực sự gây ngạc nhiên trong cuộc bầu cử là việc đảng Samopomitch về thứ ba. đảng này do ông Andri Sadovi, thị trưởng Lviv, lập ra. Đây là thành trì của phe dân tộc chủ nghĩa ở phía tây Ukraine. Hầu như không ai biết đến cách này vài tháng, đảng Samopomit đã thu được 10,6% số phiếu. Trên danh sách ứng cử có một số nhà hoạt động được báo chí nói đến nhiều, như bà Ganna Gopko, chủ trương cải cách kinh tế sâu rộng, ông Ego Sobolev, tác giả một đạo luật làm trong sạch chính quyền, loại bỏ những quan chức tham nhũng, hay ông Semen Semenchenko, chỉ huy một đơn vị tình nguyện tham chiến ở miền Đông. Bên cạnh đó còn có nhiều ứng viên là chiến binh trẻ. Cuộc bầu cử ngày hôm qua cũng đánh dấu sự kết liễu Đảng Cộng sản Ukraine. Chính đảng này bị tố cáo ủng hộ phiến quân ly khai ở miền Đông và là hiện thân của quá khứ Xô Viết. Chuyên gia Volodymyr Fesenko nhận định, người dân Ukraine đã nói lời vĩnh biệt với quá khứ chính trị của mình. Cử tri Ukraine còn rút thẻ vàng, cảnh cáo các chính trị gia cựu trào, các phần tử dân tộc chủ nghĩa. Đảng Batkiv Chichina của cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko, vốn là biểu tượng của cuộc cách mạng màu cam, chỉ thu được có 5,8% số phiếu. Theo ông Vadim Karasev, đó là sự chấm hết của thời kỳ cá nhân hóa chính trị tại Ukraine, một tín hiệu báo động về việc đảng của bà Tymoshenko lạc lõng với thời cuộc. Các chính trị gia dân tộc chủ nghĩa thuộc đảng Svoboda cũng chịu chung số phận. Cử tri truyền thống của đảng này giờ đây quay sang ủng hộ đảng Samopomit hoặc đảng dân tộc chủ nghĩa cực đoan Pravi Sektor, vốn đi đầu trong các vụ xô sát bạo lực ở quảng trường Maidan và hiện vẫn đang tham chiến chống phiến quân ly khai ở miền đông Ukraine. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Tú Anh biên soạn, sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Luật biểu tình vẫn còn là vấn đề nhạy cảm ở Việt Nam. Thanh Phương phỏng vấn đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc. Nhưng ngay sau đây là các tin thời sự khác.
Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Yuichi Miyazawa sau bê bối tiền công chi cho ăn chơi hồi đầu tuần này thì ngày hôm nay lại phải thừa nhận đã từng phải bồi hoàn một số tiền nhận được cách đây nhiều năm từ một tổ chức do công ty nước ngoài nắm đến 60% số vốn, điều mà luật pháp cấm. Liên quan đến Trung Quốc, báo chí nhà nước Trung Quốc ngày hôm nay cho biết Bắc Kinh sẽ xây dựng một phi đạo tại Nam Cực. Đây là giai đoạn mới trong việc nhanh chóng tăng cường sự hiện diện tại lục địa trắng của Trung Quốc. Hiện tại, Trung Quốc đã có 4 trạm nghiên cứu tại đây. Cơ sở hạ tầng này sẽ phục vụ cho việc tiếp tế nhân lực và vật lực cho các căn cứ do Trung Quốc sở hữu tại Nam Cực. Trung Quốc, nước tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới, còn tìm cách đứng chân tại Bắc Cực vì Bắc Kinh thèm khát trữ lượng dầu khí lớn ở vùng đất băng giá này.
Bà Dilma Rousseff vừa tái đắc cử Tổng thống Brazil nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử hôm 26 tháng 10 vừa qua bằng tỷ lệ phiếu rất sát sao. Ngay từ bây giờ, nhiều nhà phân tích chính trị đã nhìn thấy đây là nhiệm kỳ đầy thách thức với Tổng thống Rousseff, đặc biệt trên hồ sơ kinh tế và chống tham nhũng, những vấn đề đang làm chia rẽ sâu sắc người dân Brazil.
Nhà nghiên cứu chính trị độc lập André César đã chỉ ra hàng loạt các khó khăn trước mắt đối với Tổng thống tái cử. Xin trích: kinh tế thì sa sút, nghị viện bị phân chia thành 28 đảng phái và bà tổng thống chỉ còn dựa trên một đa số bấp bênh. Vẫn còn những cáo buộc tham nhũng trong nội bộ tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Petrobras và cuối cùng thì đất nước đang bị chia rẽ sau chiến dịch bầu cử. Lời lẽ trong nguyên văn: quả thực là Brazil giờ đây không còn giống như 4 năm trước khi bà tổng thống Dilma Rousseff tiếp quản từ tay người đỡ đầu chính trị ông Luiz Lula da Silva một nền kinh tế có sức tăng trưởng 7,5%. Khi đó, người dân Brazil vẫn còn đang phấn chấn bởi đời sống của họ đã được cải thiện rõ rệt trong 8 năm dưới thời Lula da Silva. Vị Tổng thống đã thành công trong việc đưa 29 triệu dân Brazil thoát ra khỏi cảnh bần cùng. Thế nhưng thời kỳ hoàng kim đã chấm dứt ngay sau khi ông Lula ra đi. Nền kinh tế Brazil đã giảm tốc nhanh đến mức mà ngay quý đầu tiên dưới thời Tổng thống Rousseff, kinh tế Brazil đã rơi vào suy thoái. Lạm phát tăng phi mã, công nghiệp thất thế, còn ngân sách nhà nước thì hao hụt. Chuyên gia Gonçalves, kinh tế trưởng của Ngân hàng Đầu tư Fato, nhận định nhiệm vụ trước mắt của bà Dilma Rousseff là phải lấy lại được lòng tin đã đánh mất trong lĩnh vực kinh tế, và thách thức đầu tiên của bà sẽ phải là thông báo ngay đường lối kinh tế và chi tiêu công. Theo các chuyên gia kinh tế, cho dù Brazil vẫn thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài, nhưng lòng tin của các doanh nghiệp đang ở mức thấp nhất trong vòng từ 5 năm trở lại đây, còn các nhà đầu tư thì thấy khó chịu với chính sách của chính phủ.
Một thách thức khác là bóng ma nạn thất nghiệp. Xuất thân là một kinh tế gia, đến giờ bà Dilma Rousseff vẫn kiên trì bảo vệ đường lối kinh tế của mình bằng cách gắn các khó khăn của Brazil vào bối cảnh chung của kinh tế thế giới. Bà vẫn đề cao đã tiếp tục tăng lương và kéo tỷ lệ thất nghiệp xuống mức thấp nhất trong lịch sử 4,9%.
Tuy nhiên, rất nhiều người trong giới quan sát nhận định với mức tăng trưởng gần như bằng không trong năm nay, năm tới Brazil có nguy cơ sẽ bị mất rất nhiều công ăn việc làm. Bảo đảm an toàn việc làm đã là một trong những chủ trương trụ cột của chính phủ hiện nay. 70% người Brazil hiện tại cảm thấy ổn định chắc chắn trong công việc làm của họ. Đó là phân tích của ông Mopolino, giám đốc Viện Thăm dò Dư luận Data Folha của Brazil. Các cuộc biểu tình lớn chưa từng có của người dân Brazil hồi năm 2013 đã cho thấy người Brazil đang đòi hỏi chính phủ phải khẩn cấp cải thiện các dịch vụ công cộng như y tế, giáo dục và giao thông. Thế nhưng có cái khó là bà Tổng thống sẽ phải làm việc này trong sự bó buộc về ngân sách, nhất là trong hoàn cảnh kinh tế của đất nước như hiện nay.
Về vấn đề xã hội, Tổng thống Dilma Rousseff đang đứng trước một nước Brazil phân hóa sâu sắc. Chính chiến dịch tranh cử vừa qua bị tô điểm bởi những đòn tấn công cá nhân giữa các ứng cử viên đã làm chia cắt đất nước Brazil ra thành hai khối theo các giai tầng xã hội. Đó là những người nghèo khổ nhất ủng hộ bà Dilma Rousseff và tầng lớp khá giả ủng hộ ứng cử viên của sự thay đổi.
Vẫn theo giới phân tích chính trị Brazil thì nhiệm vụ lớn nhất của bà Dilma Rousseff là sẽ phải chèo chống với 48% cử tri không bỏ phiếu cho bà. Có lẽ vì thế mà ngay trong bài diễn văn đầu tiên của mình sau thắng lợi xít sao vào ngày hôm qua, nữ tổng thống tái đắc cử đã kêu gọi hòa bình, thống nhất và đối thoại. Bà Rousseff cũng không quên hứa hẹn đấu tranh quyết liệt hơn đối với nạn tham nhũng.
Sau hơn 2 tháng không kích liên tục, liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu đã cứu vãn được thành phố Kobane của Syria không bị rơi vào tay quân thánh chiến thuộc tổ chức mang tên Nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, các cuộc tấn công này vẫn không ngăn cản được đường tiến của quân thánh chiến trên nhiều mặt trận khác.
Có thể nói, kết quả của các cuộc anh kích do Hoa Kỳ và đồng minh tiến hành từ ngày 8 tháng 8 đến nay là không được như ý. Lực lượng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tiếp tục chiếm thêm đất tại phía Tây Iraq và gia tăng kiểm soát ở nhiều nơi khác. Tuy nhiên, giới chức Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng không nên vội vã rút ra kết luận chừng nào các lực lượng của Iraq và người Kurdistan vẫn chưa khôi phục được năng lực chiến đấu của họ. Một quan chức của Sở Chỉ huy Quân đội Mỹ cho khu vực Cận Đông và Trung Á, đồng thời là bộ phận chỉ huy cuộc oanh kích hiện nay giải thích, chúng ta mới chỉ đang ở những phút đầu của trận đấu, lời lẽ trong nguyên văn. Các quan chức cao cấp chính quyền cũng như quân đội Mỹ cũng đã thừa nhận còn phải mất nhiều tháng nữa mới có thể vực lại khả năng tác chiến cho quân đội Iraq để ít ra họ có thể chiếm lại từ tay quân thánh chiến những cứ điểm quan trọng tại phía Tây và Bắc Iraq. Trong khi đó, các bộ tộc theo hệ phái Hồi giáo Sunni ở Iraq vẫn còn chưa chính thức tham chiến. Thủ lĩnh của họ vẫn đang chờ đợi tân thủ tướng Haider Abadi mở cửa chính trị đối với họ. Tại mặt trận Kobani, thành phố của Syria nằm bên biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, các quan chức Mỹ nhận định lực lượng của người Kurdistan hiện tại đã đẩy lùi được các cuộc tấn công của quân thánh chiến là nhờ vào rất nhiều các cuộc anh kích của liên quân.
Giới quan sát nhận định người Mỹ đã ngăn quân thánh chiến không giành được chiến thắng mang tính biểu tượng cao ở vị trí này, nhưng trên thực địa tình hình vẫn còn bế tắc. Những lời kêu gọi trợ giúp trong tuyệt vọng của người Kurdistan cũng như thái độ lạnh lùng của Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy ngay trong liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang có sự chia rẽ sâu sắc.
Vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ là căn nguyên của căng thẳng. Theo nhiều nhà phân tích, Hoa Kỳ đã đánh giá thấp quyết tâm của Ankara trong việc Thổ Nhĩ Kỳ muốn tránh tất cả các hành động có thể làm tăng sức mạnh của người Kurdistan trên chiến trường. Song song vào đó, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Ả Rập tỏ ra khó chịu trước việc Washington từ chối không can thiệp trực tiếp đối với chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Còn châu Âu chỉ tham gia vào chiến dịch tại Iraq nhưng từ chối điều máy bay đến mặt trận Syria. Theo một quan chức Pháp, các mục tiêu của cuộc chiến đã không được xác định rõ để có thể liên kết toàn thể các đối tác trong liên minh. Mục tiêu ban đầu của chiến dịch là ngăn chặn đà tiến công của quân thánh chiến, dựng lên một kiểu hàng rào lửa trong khi chờ đợi quân đội Iraq có đủ khả năng tiến hành phản công trên bộ.
Thế nhưng sau hơn 630 đợt không kích tại Syria và Iraq, quân của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo vẫn tiếp tục giành được thêm đất, đặc biệt là trong tỉnh Anbar ở phía tây Iraq. Đến lúc này, Mỹ cũng đã nhận ra được là quân của Iraq vẫn còn quá yếu để có thể tự tác chiến trên bộ.
Cũng có không ít ý kiến cho rằng cường độ của các cuộc không kích của Liên quân là chưa đủ. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định sở dĩ các kết quả tấn công còn hạn chế bởi nỗi lo ngại gây tổn hại cho thường dân. Đồng thời, Washington cũng nhận định rằng lúc này về mặt chiến lược, hành động như vậy là đúng, Liên quân hiện vẫn chiếm thế thượng phong.
Thủ tướng Việt Nam công du Ấn Độ với trọng tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, giảm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc.
lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc đến Việt Nam nhằm làm giảm căng thẳng trong quan hệ song phương. Biểu tình đòi công lý tại Rangoon, Miến Điện sau vụ một nhà báo bị bắn chết trong lúc bị giam giữ. Tại Brazil, Tổng thống Dilma Rousseff tái đắc cử với số phiếu xì xào. Bầu cử Quốc hội Ukraine, các đảng thân phương Tây chiến thắng áp đảo. Mục mỗi ngày một sự kiện, cử tri Ukraine cảnh cáo giới lãnh đạo chính trị cựu trào. Quý vị, kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Ukraine là quả trang sử thân Nga. Bắc Kinh muốn phá thế tài chính độc tôn của Tây Phương. Ngân hàng Pháp vững chắc nhất châu Âu, nhưng cánh tả của Pháp có nguy cơ tan rã vì lãnh đạo chia rẽ và vì không có một dự án chung cho tương lai. Trên đây là những chủ đề chính của báo chí Pháp hôm nay. Phản ánh quan điểm của đa số thầm lặng, một tờ báo địa phương của Pháp khẳng định đảng xã hội không còn đóng vai trò trung tâm trong sinh hoạt quốc gia. Đang đứng trước nguy cơ nổ bùng, còn hành pháp thì bị bế tắc, từ chính trị đến phương án kinh tế và thậm chí kể cả ý thức hệ cánh tả. Phát hành tại Paris, nhật báo cánh tả khai phóng Liberation đã dành 5 trang để công bố một kết quả thăm dò ý kiến, cùng với các bài phân tích, tìm cách trả lời câu hỏi liệu cánh tả Pháp có tan hàng hay không. Kết quả thăm dò ý kiến của gần 1.000 cử tri ủng hộ cánh tả cho thấy, phe này là một gia đình đã tan rã đến mức độ khó có thể hàn gắn. Đây là lý do chính sẽ làm cho phe tả mất quyền trong cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội năm 2017. Trong nội bộ cánh tả đã có 3-4 xu hướng truyền thống khác biệt: xã hội, bảo vệ môi trường, cộng sản và cực tả. Các xu hướng này đã biết liên kết với nhau trong cuộc bầu cử 2012, đưa đến chiến thắng của François Hollande và quốc hội đương nhiệm. Tuy nhiên, năm 2014 này là thời điểm của xung khắc. Chỉ riêng trong đảng xã hội đã có 3 nhóm khác nhau. Nhóm thứ nhất được 24% ủng hộ thuộc xu hướng xã hội truyền thống với chủ trương công bằng xã hội, tái phân chia lợi nhuận của đương kim tổng thư ký Jean-Christophe Kabardelis và cựu bộ trưởng kinh tế Martine Aubry, mẹ đẻ của chính sách làm việc 35 giờ mỗi tuần. Nhóm thứ hai được 14% ủng hộ viên thuộc phe của Thủ tướng Manuel Valls với chủ trương thắt lưng buộc bụng, tự do cạnh tranh, và nhóm thứ ba được khoảng chừng 12% do Bộ trưởng Bộ Môi trường Ségolène Royal lãnh đạo, thuộc xu hướng cánh tả bảo thủ, chủ trương quyền lợi gia đình và quốc gia lên trên hết. Bên cạnh ba phe của đảng xã hội còn có phong trào bảo vệ môi trường, mà phong trào này cũng chia làm hai phe kình chống nhau. Một bên chủ trương trung dung, còn bên kia thì kiên quyết với các giá trị xã hội. Chưa hết, bên cạnh đảng xã hội và các đảng xanh còn có phe chống tư bản, mà nòng cốt là đảng Cộng sản Pháp, lực lượng còn sót lại của đảng này và những cán bộ thuộc phe tả của đảng xã hội ly khai. Vấn đề là các xu hướng trên đều tự cho mình là đại diện chính thống của cánh tả, cho nên cuối cùng họ xung khắc lẫn nhau. Liberation phân tích, cánh tả Pháp đã vỡ tan thành những mảnh vụn do chính những phe nhóm đập phá căn nhà chung, tương tự như các thủ lãnh của cánh tả, do ham muốn khẳng định bản sắc mà làm tan vỡ toàn bộ cánh tả.
Tuy nhiên, nhật báo cánh tả khai phóng của Pháp không đến nỗi bi quan, Liberation cho rằng nhân dân cánh tả không chết. Kết quả thăm dò dư luận cho thấy giá trị và bản sắc cánh tả vẫn tồn tại nước Pháp. Những chính trị gia lãnh đạo cánh tả, từ thủ tướng cho đến các bộ trưởng và cựu bộ trưởng, lãnh đạo đảng xanh hay đảng cộng sản, phải biết nhìn ra những điểm tương đồng. Trước cuộc khủng hoảng xã hội và kinh tế hiện nay, nếu những nhân vật này vẫn tiếp tục tấn công nhau, một phần cũng do chính sách kinh tế từ 2 năm nay không mang lại kết quả, thì theo Liberation, cánh tả Pháp sẽ chết vào năm 2017.
Thời sự quốc tế nổi bật nhất là cuộc bầu cử quốc hội tại Ukraine và Tunisia. Theo Liberation, đối với Ukraine thì cuộc bầu cử hôm nay mà kết quả sơ khởi cho thấy phe chủ trương thân Tây Phương thắng lớn là bằng chứng cho thấy người dân Ukraine đã lật qua trang sử Yanukovych, tên của vị tổng thống thân Nga bị lật đổ. Ngay ở miền đông Ukraine, nơi nào không bị phe nổi dậy kiểm soát và ngăn chặn, có diễn ra bầu cử thì kết quả cũng cho thấy các đảng thân Nga chỉ được thiểu số. Cùng nhận định này, nhật báo cánh hữu Le Figaro đề tựa, phe thân châu Âu có thế mạnh ở Ukraine. Bầu cử quốc hội xác định phong trào chính trị của Tổng thống Petro Poroshenko đạt được nền móng vững chắc. Theo Le Figaro, do hầu hết phe thân Nga đều bị loại vì không đạt tỷ lệ phiếu tối thiểu 5%, chỉ có một tổ chức mang tên khối đối lập, trong đó có một số chính trị gia thuộc đảng cấp vùng, trước đây của cựu Tổng thống Yanukovych, chiếm được 7,6%, là có đại biểu ở nghị trường. Trong điều kiện này, Tổng thống Nga Putin chỉ còn hai giải pháp, một là giảng hòa với Kiev, hai là gây sự bằng cách công nhận kết quả bầu cử quốc hội của phe ly khai thân Nga sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 11 tới đây, tại những vùng do họ kiểm soát. Nhưng nếu Kremlin chọn một giải pháp trả thù này, thì sẽ làm cho xung khắc với Mỹ và Liên hiệp châu Âu trầm trọng thêm. Với góc nhìn kinh tế, đặc phái viên của Nhật báo Lyseko từ Kiev nhận định là Ukraine tìm một liên minh chính trị để phản hồi hòa bình và tiến hành cải cách sâu rộng, đưa đất nước ra khỏi cuộc suy thoái nghiêm trọng. Tuy chưa có kết quả chính thức, nhưng Tổng thống Petro Poroshenko có thể trông cậy vào sự ủng hộ của bốn đảng thân Tây Phương, kể cả phong trào Samopomich mới khai sinh từ đợt biểu tình ở quảng trường Maidan, mà cũng giành được 13% phiếu trong cuộc bầu cử ngày Chủ nhật. Đảng Cộng sản Ukraine lần đầu tiên từ 100 năm nay đã bị loại ra khỏi quốc hội, còn phe của cựu Tổng thống Yanukovych nhiều lắm mấp mé 8%, mặc dù họ đã chiếm đa số trong nhiệm kỳ vừa kết thúc. Bình luận về lời tuyên bố của Tổng thống Petro Poroshenko, chúng tôi bầu một quốc hội thân Ukraine, thân châu Âu và không theo Nga để có thể quyết tâm bài trừ tham nhũng, thay vì để cho tham nhũng đục khoét đất nước này. Một chuyên gia độc lập tin rằng Tổng thống Ukraine bắt buộc phải cải cách thực sự. Trong thời gian trước đây, ông có thể cải cách hình thức để làm hài lòng Putin, nhưng từ nay, lãnh đạo Ukraine buộc phải tiến hành cải cách tận gốc rễ. Vì giờ đây, ông sợ dân chúng. Người dân Ukraine đã thất vọng vì nạn tham ô trong các chính quyền nối tiếp nhau từ thời hậu Cộng sản, sẽ phản ứng mạnh nếu chính quyền hiện nay không bài trừ được tham ô.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trung Quốc quyết định phá thế độc tôn của các định chế tài chính đa phương. Ngân hàng Á Châu đầu tư hạ tầng đã được phát động tại Bắc Kinh. Tham vọng của Trung Quốc là cạnh tranh với Ngân hàng Phát triển Châu Á và các định chế tài chính đa phương khác. Tuy nhiên, nhiều cường quốc kinh tế trong vùng, Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc đã không tham gia. Tại sao?
Thứ sáu tuần trước, Trung Quốc cùng đại diện 20 quốc gia đã họp tại Bắc Kinh để ký giấy khai sinh một định chế mang tên Ngân hàng Châu Á đầu tư và hạ tầng. Mục tiêu của ngân hàng này, theo truyền thông Trung Quốc, với số vốn 50 tỷ đô la mà Trung Quốc chiếm phân nửa, là để cạnh tranh với Ngân hàng Phát triển Châu Á.
Trong số các nước ký tên có Ấn Độ, Việt Nam, Singapore và Qatar. Theo phân tích của Lyseko thì sáng kiến chủ động này của Trung Quốc làm công luận nhớ đến năm nước lớn đang trỗi dậy, trong đó có Trung Quốc và Nga, Ấn Độ, Brazil cũng như Nam Phi đã lập nên nhóm BRICS và thành lập ngân hàng với mục đích là để cạnh tranh với Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Các sáng kiến của Trung Quốc làm các nước công nghiệp phát triển bực mình, ngay Hàn Quốc và Úc cũng đứng ngoài dự án của Bắc Kinh. Theo Lyseko, thật ra Hoa Kỳ đã vận động các nước đồng minh không tham gia định chế tài chính của Bắc Kinh vì hai lý do. Một là lý do cạnh tranh chiến lược dễ hiểu, nhưng điều đáng ngại nhất cho các nước phương Tây là tính chất thiếu minh bạch của giới tài chính Trung Quốc. Bắc Kinh vẫn dựa vào lập luận không can thiệp nội bộ để đổ tiền trợ giúp các chế độ độc tài và nuôi dưỡng bộ máy tham nhũng tại nhiều quốc gia mà Trung Quốc đầu tư. Chen Paxen, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ đã nói thẳng Hoa Kỳ lo âu về bản chất mập mờ của Ngân hàng Á Châu đầu tư vào hạ tầng dưới hình thức hiện nay. Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á Takehiko Nakao cũng có cùng thông điệp. Một mặt, nhà tài chính Nhật Bản tỏ thái độ thông hiểu Trung Quốc, nhưng mặt khác, ông kêu gọi Bắc Kinh cần phải đi theo chuẩn mực quốc tế. Ý thức là hình ảnh Trung Quốc không tốt đẹp lắm trong công luận quốc tế. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố là sẽ nghiên cứu cách quản lý tốt của các định chế quốc tế.
Thái độ của chính quyền Trung Quốc được Lyseko nhận định trong phần kết luận như sau. Trung Quốc xem ra chỉ ít sợ tính đa nguyên một khi trong đa nguyên đó họ đóng vai trò trụ cột.
Trở lại thời sự châu Âu, tất cả báo Pháp cùng đưa tin rộng rãi về kết quả trắc nghiệm của Ngân hàng châu Âu. Qua đó, Ngân hàng Pháp được điểm tốt. Ngân hàng Pháp vững mạnh ra khỏi khủng hoảng, Le Figaro nhận định. Nhà băng của Pháp đủ sức đương đầu với một cuộc khủng hoảng tài chính mới nếu xảy ra. Lyseko phân tích rõ hơn, Ngân hàng châu Âu bảo đảm về khả năng của hầu hết ngân hàng châu Âu. Đức, Pháp là học trò tốt, chỉ có Ý là hơi yếu. Nhật báo Công giáo La Croix không quan tâm đến khả năng tài chính của các ngân hàng châu Âu, nhưng dành nhiều trang để giúp độc giả hiểu thêm về dân tộc Kurdistan đang chiến đấu chống Hồi giáo cực đoan tại hai mặt trận Iraq và Syria. Một hồ sơ khác được La Croix chú ý là phương pháp trợ giúp người bệnh nan y tự tử tại Đức đang gây tranh luận. Ở nước Đức, khác với Pháp, luật của Đức không trừng phạt nghiêm cấm hành động trợ sức cho người muốn tự tử. Tuy nhiên, theo Nhật báo Công giáo, thì các dân biểu của đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo của Thủ tướng Merkel muốn nghị viện phải thông qua luật nghiêm cấm hành động này sau khi hai tổ chức tại Đức đã trợ giúp cho 169 người tự tử trong 3 năm từ 2010 đến 2012. Cũng trong lĩnh vực xã hội, Lacroix giới thiệu một sinh hoạt đặc biệt của cơ quan cấp cứu SAMU xã hội của Pháp, phối hợp với một doanh nghiệp chế tạo kính mắt nổi tiếng thế giới là Essilor để cung cấp mắt kính cho những người vô gia cư SDF. Hành động nhân đạo này phát xuất từ một chuyện tình cờ. Một trung tâm tạm cư ở quận 15 tổ chức cờ domino cho những người vô gia cư. Một tay cờ đã từ chối tham dự, nói với nhân viên thiện nguyện là ông bị bệnh mắt kém. Không ngờ nhân viên thiện nguyện này lại là nhân viên của một hãng kính thuốc từ 30 năm nay. Thế là sáng kiến khám mắt và tặng không mắt kính cho người vô gia cư được thực hiện tại Paris. Và ngay ngày đầu tiên đã có 190 người được khám mắt. Trừ 2 người không có vấn đề, 118 người còn lại đã được cấp kính mắt ngay trong ngày. Số còn lại chờ làm kính đặc biệt để điều chỉnh thị giác. Một SDF, một người vô gia cư người Ba Lan, 58 tuổi, thích thú tuyên bố, xin trích, lâu lắm rồi tôi mới nhìn lại một người phụ nữ.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Luật biểu tình vẫn còn là vấn đề nhạy cảm ở Việt Nam. Thanh Phương phỏng vấn đại biểu Quốc hội Trương Trung Quốc.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Vào năm 2011, chính Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị các đại biểu Quốc hội xây dựng luật biểu tình ngay trong kỳ họp năm đó. Thế nhưng cho tới nay, Việt Nam vẫn chưa có luật biểu tình để cụ thể hóa một trong những quyền cơ bản của người dân đã được quy định rõ ràng trong Hiến pháp. Điều 69 của Hiến pháp Việt Nam có ghi rằng, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do không có quy định cụ thể về biểu tình, cho nên chẳng ai hiểu cụm từ biểu tình theo quy định của pháp luật là như thế nào. Hiện nay về văn bản pháp luật liên quan phần nào đến biểu tình, chỉ có Nghị định 38/2005 NDCP của Chính phủ do Thủ tướng Phan Văn Khải ký ngày 18/3/2005 quy định về một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng. Tuy nhiên, nghị định này chỉ quy định về việc xử lý hành vi tụ tập đông người, chứ không quy định cụ thể về biểu tình. Tại phiên trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội ngày 25 tháng 11, 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố làm luật biểu tình là phù hợp hiến pháp, phù hợp đặc điểm văn hóa, điều kiện cụ thể của Việt Nam, cũng như thông lệ quốc tế và bảo đảm quyền tự do dân chủ của người dân. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố như trên, sau khi vào năm đó đã nổ ra nhiều cuộc biểu tình tự phát ở Sài Gòn và Hà Nội, phản đối Trung Quốc xâm lấn biển đảo của Việt Nam. Ngay sau đó, Thủ tướng Việt Nam đã giao cho Bộ Công an soạn thảo dự luật biểu tình. Cũng ngay vào năm 2011, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nghị quyết đưa dự luật này vào chương trình chuẩn bị xây dựng luật. Dự án này được xem như là công cụ pháp lý để công dân thực hiện quyền của mình và để nhà nước kiểm soát, quản lý hoạt động biểu tình theo đúng pháp luật. Thế nhưng kỳ họp này đến kỳ họp kia, các đại biểu Quốc hội Việt Nam vẫn cứ tranh cãi với nhau về việc nên hay không nên ra luật biểu tình. Có những người đồng tình nhưng cũng có những người cho rằng trình độ dân trí ở Việt Nam chưa cao và biểu tình có thể biến thành bạo loạn, không nên ra luật biểu tình. Ngay cả khi thông qua bản hiến pháp sửa đổi vào năm ngoái, Quốc hội Việt Nam cũng chẳng đá động gì đến luật biểu tình. Đến kỳ họp tháng 5 vừa qua, các đại biểu đã đi đến quyết định là luật biểu tình sẽ được cho ý kiến tại kỳ họp tháng 5 2015 và đến tháng 10 2015 sẽ biểu quyết để thông qua. Thế nhưng, theo nhà sử học kiêm đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ từ Hà Nội, rất có thể là dự luật về biểu tình sẽ bị dời lại cho đến sớm nhất là năm 2016. Theo đại biểu Dương Trung Quốc, đây vẫn là một vấn đề rất nhạy cảm ở Việt Nam. Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn với nhà sử học kiêm đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc.
Xin kính chào ông Dương Trung Quốc. Chúng tôi rất cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay với tư cách là đại biểu Quốc hội Việt Nam để nói về vấn đề xây dựng luật biểu tình ở Việt Nam. Thưa ông, như chúng tôi có nói ở trên thì ngay từ năm 2011, chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị là nên xây dựng luật biểu tình. Thế thì vì sao cho tới nay Quốc hội Việt Nam vẫn chưa đưa luật này ra thảo luận cũng như chưa thông qua được luật này ạ?
Có lẽ các bạn theo dõi thì thấy ở Quốc hội cái câu chuyện về luật biểu tình đã được đề ra cách đây cũng 3-4 năm rồi. Và năm 2011 thì đích thân Thủ tướng cũng chủ động nói rằng là Thủ tướng không những tán thành mà sẽ chỉ đạo cái việc sớm có luật biểu tình. Nhưng cho đến thời điểm này thì những thông tin gần đây thì mặc dù là tại kỳ họp Quốc hội khóa 7 đầu năm ấy đã đưa vào chương trình là trong cái khóa 13 này, tức là chậm nhất là đến cuối năm 2015 thì sẽ thông qua luật biểu tình nằm trong chương trình xây dựng luật. Thế nhưng đến mấy ngày hôm nay thì cũng đã có những cái thông tin rằng sợ rằng là có thể lỡ mất không kịp hội khóa 13, bởi vì là sang đầu năm 2016 là bắt đầu bước vào bầu cử cái Quốc hội khóa 14 rồi. Thì nhiều lý do, nhưng mà tôi cho rằng là dù lý do nào chăng nữa thì cái xu thế chung vẫn là coi cái việc luật biểu tình là cần thiết. Điều đó có thể thấy được cái tinh thần từ ngay cách đây vài năm, và đến gần đây thì có lẽ chính cái thực tiễn nó đặt ra không ít những cái vấn đề về cái sự cấp bách đó. Mà đặc biệt là những cái diễn biến diễn ra vào cái thời điểm tháng 5 khi mà xảy ra cái vụ Trung Quốc đưa cái giàn khoan vào Hoàng Sa, thì có thể nói là cái vấn đề biểu tình nó được biểu thị ở cả hai phương diện. Đó là thời điểm mà một mặt là chính quyền cũng không ngăn cản mà như trước mà tạo điều kiện để cho người dân có thể bày tỏ được thái độ của mình trước cái việc làm của Trung Quốc. Thì ta thấy một mặt thì có những cuộc biểu tình thu hút được đông người mà tổ chức hết sức là quy củ, không tạo ra những cái nỗi lo ngại nào đối với an ninh và được người dân rất hưởng ứng. Nhưng đồng thời cũng ở một số cái khu vực, các khu công nghiệp mà có người Trung Quốc hay người Đài Loan đầu tư ấy, thì lại xảy ra một hiện tượng trái chiều, tức là không kiềm chế được. Và nó dẫn đến cái tình trạng mà có thể gọi là chữ bạo loạn cũng được. Một trong những nguyên nhân khiến cho các cơ quan thực thi pháp luật ấy, hay là bảo đảm trật tự lúng túng là không biết ứng xử như thế nào. Chính cái chuyện đó nó dẫn đến cái hậu quả nó phải nói là rất sự nghiêm trọng. Thì tất cả cái thực tiễn của hai chiều ấy đều cho thấy rằng cần thiết phải có cái luật biểu tình. Tuy nhiên mà cái sự chậm trễ này thì tôi nghĩ rằng có nhiều lý do. Bởi vì đây là cái lần đầu tiên mà Việt Nam làm luật biểu tình, mặc dù cái quyền biểu tình thì được xác lập được ngay trong cái hiến pháp đầu tiên năm 46 dưới hình thức là quyền tự do hội họp. Rồi hiến pháp năm 59 thì ghi thẳng là được tự do biểu tình. Cho đến bây giờ thì chúng ta vẫn chưa làm, cho nên là nó là một cái vấn đề mới và ai cũng biết nó rất nhạy cảm. Chắc chắn là cái người đứng ra soạn thảo sẽ là Bộ Công an, tức là phía cơ quan hành pháp, như theo cái tập quán lâu nay ở Việt Nam. Thế nhưng mà rõ ràng là nó không đơn giản để sớm có được một cái văn bản thích hợp.
Vâng, nhưng mà ngay từ năm 2011, tức là khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị soạn luật biểu tình, thì ông cũng đã giao cho Bộ Công an soạn thảo luật này. Vì sao là cho tới nay chúng ta vẫn chưa thấy mặt mũi của cái dự luật nó như thế nào?
Thì có thể nói nhiều lý do thì cái đó chỉ có Bộ Công an mới trả lời được thôi. Thế nhưng mà một trong những lý do mà gần đây người ta cũng có nêu lên là bởi vì sau cái việc sửa đổi và ban hành cái hiến pháp 2013 thì có thể nói một trong cái định hướng của việc xây dựng luật mới là tất cả phải bảo đảm cho nó tuân thủ những cái nội dung thay đổi của hiến pháp. Thì ai biết hiến pháp này có đặt nhiều hơn cái quyền của con người, tức là trong đó có quyền biểu tình. Thế nhưng mà cái sự ưu tiên đối với cái việc mà thông qua luật pháp ấy thì có lẽ vẫn chưa đến cái luật mà luật biểu tình được đưa vào cái chương trình. Và hơn thế nữa là tôi cũng nghĩ rằng là cho đến bây giờ thì chưa ai thấy nó được soạn thảo đến đâu. Cái điều này thì cũng là một cái băn khoăn chung. Thế cũng có ý kiến còn cho rằng là có thể là sang năm là đại hội đảng, là cái thời kỳ mà rõ ràng cái tình hình chính trị nó đòi hỏi là phải giữ một cái an ninh tuyệt đối. Có những luật biểu tình mà nếu mà ra sớm quá mà nó chưa được đi vào đời sống, nó có thể nảy sinh ra những vấn đề mà không lường trước được chăng. Đấy cũng là cái giả thiết thôi. Thế nhưng rõ ràng cho đến thời điểm này thì cũng chưa có một cái động thái gì để trình ra Quốc hội một cái dự thảo hoặc là cái khâu chuẩn bị. Vì ta biết rằng là thường soạn thảo thì cơ quan bên hành pháp có thể đứng ra làm, Bộ Công an làm, nhưng thường lấy ý kiến của rất nhiều cái cơ quan có liên quan, trong đó có những hội nghề nghiệp như thí dụ như hội luật gia chẳng hạn, hay là đặc biệt là với vai trò Mặt trận Tổ quốc hiện nay chẳng hạn. Tôi cũng có tham gia vào trong hoạt động Mặt trận Tổ quốc thì cũng thấy chưa có một cái động tĩnh gì. Đấy là một cái sự thực hiện tại.
Vâng, như có nói lúc nãy thì cái luật biểu tình, cái quyền biểu tình này cũng còn là vấn đề nhạy cảm ở Việt Nam. Vì sao là nó vẫn còn là nhạy cảm à?
Nhạy cảm thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì nó chưa được thực thi trong đời sống. Và ai cũng biết rằng giữa cái luật biểu tình và luật chống biểu tình nó rất là mong manh. Cho nên ngay cái việc soạn thảo nó cũng phải được tiến hành một cách hết sức là kỹ càng chứ không đơn giản. Bởi vì cái cơ quan soạn thảo chỉ cần thay đổi những cái điều khoản hoặc tạo ra những hàng rào về điều kiện chẳng hạn, thì có thể biến cái luật biểu tình thành luật chống biểu tình. Cho nên cái việc này tôi nghĩ chúng ta là thấy bức xúc, nhưng mà cũng phải có một cái lộ trình cần thiết để bảo đảm cái luật đưa ra là nó đi vào đời sống. Hơn nữa là chúng ta biết rằng cái biểu tình nó còn gắn liền với những, tôi không dùng chữ dân trí, nhưng nó gắn liền với tập quán, thói quen, nó mới tạo ra được một cái sự phát huy cái tích cực của cái luật biểu tình. Chứ nếu không nó cũng rất dễ là trở nên lách luật, rồi trở nên là vượt ra khỏi cái khuôn khổ mà luật pháp quy định. Thì điều này chúng ta thấy rất nhiều cái thực tiễn xảy ra. Thì tôi cho là cái chuyện đó, như tôi nói là rất là bức xúc, rất là cần thiết phải có sớm, nhưng mà nó phải được chuẩn bị thật kỹ. Chứ nếu không thì như người ta nói có khi lợi bất cập hại.
Vâng, dù sao thì trong những năm qua, mỗi lần họp quốc hội thì các đại biểu đều tranh luận với nhau về cái luật biểu tình này. Bản thân ông thì chắc chắn là ủng hộ rồi, nhưng mà những người khác thì có những người vẫn chống việc ra luật biểu tình. Thế thì lập luận của họ là như thế nào ạ?
Không, tôi cho cái xu thế hiện nay nó lại theo cái chiều hướng là đồng thuận nhiều hơn. Tôi không muốn nêu tên một ai cả, nhưng mà trong những kỳ thảo luận thì cũng có ý kiến cho rằng là luật biểu tình lúc này chưa nên đưa ra, hoặc là vì dân trí, hoặc là bởi vì nhìn những cái tấm gương mà tạo ra những cái sự hỗn loạn xã hội của nhiều nước, hoặc là nó đe dọa những cái yếu tố chính trị vân vân, thì cũng có người có lúc đưa ra là không nên làm, chưa nên làm. Nhưng mà ngay cả những người đó, theo những thông tin biết gần đây, nhất là trong kỳ họp trước, kỳ họp thứ 7 đầu năm ấy, thì khi mà thông qua cái chương trình làm luật ấy, thì xu thế là đồng thuận nhiều hơn. Thì tôi cho cái này ở thay đổi trong nhận thức vì chính cái thực tiễn. Tôi nhắc lại cái thực tiễn vừa xảy ra từ tháng 5 vừa rồi, có thể nói nó có một tác động rất lớn vào cái nhận thức của mọi người. Những người thuận hay những người không thuận cũng cảm thấy rằng là cái việc có luật là cần thiết. Nhưng còn luật như được xây dựng như nào, nội dung như nha sao, thì tôi nghĩ đấy là cái chuyện chưa vào từng làm, thì chúng ta cũng phải hết sức là thận trọng. Tôi xin nhắc lại cái suy nghĩ của tôi là giữa cái luật biểu tình và luật chống biểu tình, một cái ranh giới rất là mong manh.
Vâng, thưa ông, nhưng Trung Quốc thì đi kèm với luật biểu tình, phải chăng chúng ta cũng phải tính đến chuyện thông qua cái luật về hội, một cái luật mà cũng đã được trông chờ từ nhiều năm nay nhưng và chưa có thông qua được. Bởi vì khi mà xin phép biểu tình thì thường thì chúng ta phải nhân danh một cái tổ chức, một cái hội đoàn hay một cái phong trào nào đó, chứ không thể cá nhân xin biểu tình được. Thế thì theo ông, vấn đề này là như thế nào? Chúng ta cần nên thông qua cùng lúc hai luật không ạ?
Thực ra trong những cái quyền cơ bản của con người mà Hiến pháp Việt Nam đã xác định thì còn quá nhiều cái yếu tố mà Việt Nam gọi là chữ treo, tức là chưa thực thi, chưa đi vào đời sống. Ngoài cái luật về lập hội như anh vừa nêu thì còn có như luật tiếp cận thông tin, hay là kể cả cái luật trưng cầu dân ý. Vì một cái phương thức hết sức là phổ biến mà rất quan trọng để có những cái quyết định đối với quốc gia thì đều cũng còn đang còn xếp hàng còn nợ đấy cả. Mặc dù tất cả những cái đó đều đã được đặt lên bàn, ai cũng nhận thức ra. Tôi lấy ví dụ như cái luật lập hội, nếu tôi nhớ không nhầm là soạn thảo lên trên 10 lần rồi, đưa ra rồi lại cất đi rồi lại đưa ra, thì tôi nghĩ cũng có một cái sự e ngại của chính quyền là cái việc xây hình thành những cái luật mà dựa trên nền tảng là cái quyền tự do lập hội, nó sẽ dẫn đến cái vượt ra khỏi tầm kiểm soát của nhà nước. Và cái điều đó là một cái yếu tố mà có lẽ cũng tạo nên cái sự chần chừ kéo dài hoặc là lưỡng lự ở trong cái vấn đề này. Ngay giờ quốc hội cũng rất nhiều lần khi thảo luận, người ta đều có nhắc đến cái câu chuyện là sau luật biểu tình còn có các luật về lập hội, cũng như những cái luật về trưng cầu dân ý hay là tiếp cận thông tin vân vân. Và tôi đồng ý rằng là nó phải đồng bộ. Đúng là luật thì bao giờ cũng có cái pháp nhân của cái người đứng ra tổ chức, chủ yếu là các cái tổ chức dân sự. Đó là cái gì rõ ràng hiện nay cái những cái bộ máy nó chưa tạo cái điều kiện người dân có thể tập hợp nhau trong những cái nhóm dân sự để thể hiện cái nguyện vọng của mình.
Vâng, thì cái e ngại về cái luật lập hội phải chăng là bởi vì chính quyền sợ rằng từ đó nó sẽ hình thành nên những cái tổ chức chính trị đối lập đe dọa đến độc quyền lãnh đạo của đảng à?
Tôi nghĩ đấy có thể là một cách suy nghĩ. Tôi chỉ muốn nói rằng là cái luật này đưa ra nhiều lần, đưa ra thảo luận và rồi cuối cùng lại tác lại, chứ không phải là chưa đặt vào cái chương trình nghị sự.
Vâng, tóm lại tức là như ông có nói lúc đầu thì luật biểu tình theo dự trù sẽ được đưa ra thảo luận và thông qua vào năm tới, nhưng mà cũng có thể kéo dài cho tới đầu năm 2016, thậm chí xa hơn nữa.
Tôi sợ rằng là chắc là đến đầu năm 2016 thì cái chương trình của kỳ họp cuối cùng của Quốc hội chắc nó không bàn đến cái chuyện là xây dựng luật nữa, mà nó cứ bước chuyển tiếp để cho sang cái Quốc hội khóa sau. Thế nhưng cho đến bây giờ thì vẫn chưa có thay đổi chính thức nào về cái chương trình làm luật cả. Về nguyên tắc thì nó vẫn nằm trong cái chương trình của khóa 13 này và theo cái lộ trình đến năm 2015. Nhưng nhìn những cái động thái và cái điều kiện thời gian cũng như một vài cái thông tin ban đầu thì tôi e rằng là nó khó có thể thực thi được.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về vấn đề chuẩn bị ra luật biểu tình ở Việt Nam.
Sau đây là một cuộc sống muôn màu cho Đức Tâm biên soạn với đề tài Vì sao giày cao gót vẫn là mốt?
Cuộc sống muôn màu.
Theo website Gizmodo, chuyên về công nghệ mới và thời trang, thì mặc dù gây đau đớn cho thể xác con người, nhưng giày gót nhọn đã tồn tại trong nhiều thế kỷ. Đến mức là Viện Bảo tàng Brooklyn ở Mỹ có hẳn một triển lãm về loại giày này với chủ đề Gót sát thủ, nghệ thuật của giày cao gót. Năm 2011, Christian Louboutin, một trong những nhà sáng tạo hàng đầu về loại giày có gót, đã kể trên báo New Yorker rằng ông ghét khái niệm tiện nghi, thuận tiện trong các sáng tạo của mình, bởi vì điều này giống như một cặp vợ chồng nói với nhau, chúng ta không thật sự yêu nhau, nhưng chúng ta có mối quan hệ thuận tiện cho cả đôi bên. Theo lịch sử, thì đàn ông là giới đi giày có đế cao trước tiên. Khi cưỡi ngựa, các kỵ sĩ người Ba Tư, nước Iran hiện nay, ngay từ thế kỷ thứ 10, dùng loại giày này để cài móc, làm điểm tựa, giữ cho hai chân khép sát thân ngựa. Sau đó, giày có đế trở thành biểu tượng cho cấp bậc trong xã hội, và một số phụ nữ bắt đầu đi loại giày có gót để thể hiện đẳng cấp. Vào thời đó, không có sự phân biệt, nam hoặc nữ đều có thể đi giày có gót. Ví dụ, ở thế kỷ thứ 17, Louis XIV đi giày có đế cao, kể cả trên tranh chân dung chính thức do họa sĩ Hyacinthe de Rigaud vẽ. Sang đến thế kỷ 18, giày có gót mới dành cho phái yếu. Sau cuộc cách mạng tư sản dân quyền Pháp 1789, giày gót cao, biểu tượng của sự phi lý và phù phiếm, đã bị lãng quên trong một thời gian dài. Theo website Gizmodo, thì chính các phim khiêu dâm đã đi trước dùng loại giày có gót cao trước khi chúng trở thành mốt. Bà Elizabeth Semenhack, tác giả cuốn Sức nặng của mốt, câu chuyện về giày gót cao, cho biết, từ thế kỷ thứ 19, giày có gót được dùng rộng rãi nhờ có sự phát triển của công nghệ chụp ảnh giúp cho việc phổ biến các hình ảnh. Trong đại chiến thế giới lần thứ hai, những bức ảnh chụp các thiếu nữ đi giày gót cao đã được lưu truyền giữa các binh sĩ ở mặt trận, và giày gót cao trở thành biểu tượng cho sự gợi cảm. Vấn đề là các người đẹp chỉ đi giày gót cực cao có vài phút để chụp ảnh, chứ ít ai dùng loại giày này trong cuộc sống hàng ngày, khác hẳn với hiện nay là đâu đâu cũng có phụ nữ đi giày gót cao, trên đường phố, chỗ làm việc, dạ tiệc, vân vân. Mặc dù tạp chí PS đánh giá là đồ gợi cảm nhất, giày gót cao vẫn là vật dụng gây đau đớn. Do vậy, nhiều hãng, mác đua nhau sáng tạo, tìm cách tạo ra những đôi giày có gót đi lại dễ chịu nhất. Trong khi đó, phái mày râu chuyển sang dùng giày đế thấp, cho phép nâng chiều cao lên một chút và từ bỏ hẳn giày có đế cao.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo cho Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí kinh tế cho Thanh Hà phụ trách, củng cố nền tảng phát triển cho kinh tế Indonesia, trọng trách của tân Tổng thống Joko Widodo. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Bouche de la qua phần trình bày của MC Sola.
Quand je vois une patte ma chelou qui fait vibrer son corps, elle me dit
MC Solar, viens là, tu te donnes du réconfort.
J'ai dit non merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas de corps. Elle m'a dit bouge de là, bouge de là, bouge de là, bouge de là. Je continue mon trajet, j'arrive vers la gare de Lyon. Quand je vois un gars soldat qui se dit vraiment très fort comme un lion. Il me dit tout MCC, est-ce que tu veux qu'on se porte? C'est des matos, mais t'es plus gros que les femmes, ça m'entame fort. Il m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Ma voisine de palier, elle s'appelle Cassandre. Elle a un petit chien qu'elle appelle Alexandre. Elle me dit
Claude MC, est-ce que tu peux descendre?
J'ai pris mon magnum, j'ai du mal comprendre. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Directement, je suis allé chez Lucie, qui aime les chiens, les chats et 30 millions d'amis. Elle me dit
j'aime les animaux, toi mon super MC.
J'ai dit oui, j'adore. Avec...